thứ ba, quan kiến tập thân mang luận tiến, tu hành tâm tịnh sắc duyên tiền, tâm minh đáo xứ tập chân giải sở nguyện sở hạnh cảnh tiên. Cái sự quan kiến của mình mà nó cứ tầm thân thì khó mà nó không tiến, nó bị tầm thân, nó bị lên bị xuống lão đảo hoài thì không khó mà luận tiến được, không có thể xét lấy mình được. Tu hành tâm tịnh sắc duyên tiền, mình tu hành một cái tâm mình tịnh á, mình thấy tất cả những sự động loạn ở trước mắt chúng ta, tâm minh đáo xứ tầm chân giải, mình tâm minh rõ ràng, mình tới nơi nào thì mình cũng tầm được cái chân giải của cái định luật của nó. Sở nguyện sở hạnh thấu cảnh tiên, mình sở nguyện mình ước muốn để mình tu luyện, để phải hành tiến mới thấu được cái cảnh tiên là nơi nào, cái nơi nhẹ nhàng mà tất cả mọi người đang ao ước. Bây giờ chúng ta để lấy cái gì chứng minh chúng ta có thể đi được? Tất cả chúng ta ở trên bộ đầu, tập trung lên bộ đầu, chúng ta thấy nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta sân hận, ta đem xuống con tim và đem xuống sức nóng ở nơi gan để đấu tranh, tự nhiên chúng ta thấy phiền phức nặng nề. Mà chúng ta đem lên trung ương bộ đầu, co lưỡi răng kề răng, từ bi hỷ xả tất cả một chặp thì chúng ta thấy nhẹ. Thì từ cái bộ đầu chúng ta có thể giải quyết được nhẹ thì chúng ta sẽ liên tiếp cái thanh điển ở bên trên. Một cái sở nguyện của chúng ta ngay trung tim bộ đầu thì chúng ta hành phải lấy cái chân chánh thanh điển ở trên trung tim bộ đầu hành, nó mới tiến về cái cảnh tiên nhà Phật được. Chứ còn các bạn không nên nuôi dưỡng con tim bằng cách và nuôi dưỡng cái bộ phận gan để đấu tranh lý luận, rốt cuộc rồi các bạn bị sa ngã, vì thất sắc xuất ngôn bất chánh. Do đó là lời khuyên các bạn, người tu đắc pháp đặng duyên, người tu mà đắc pháp là biết con đường làm sao phải tu, trong phải đắc pháp là tôi được cái đó, cách tôi bán loan, tôi đắc pháp là tôi biết cái con đường phải làm cách nào để sửa chữa tôi, thì tôi đặng duyên là tôi được một cái duyên lành tiến tới những người tiền bối, những kẻ đã đi trước như Đức Phật, Tiên Chúa chẳng hạn, tôi đặng cái duyên để tiếp xúc với họ, để chi? Để tôi tự tu tự tiến, không phải tôi tiếp xúc họ, tôi lợi dụng họ được cái gì? Bởi vì họ văn minh hơn chúng tôi nhiều quá, không phải làm điều đó. Giải thông nội tạng nói liền thiên cơ, thông minh tươi từ giấc từ giờ đó. Mắt mờ trở sáng, ước mơ chẳng còn. Mình giải thông cái nội tạng mình lên mình gặp được rồi, mình thấy tất cả cái nội tạng mình đều là tạm, chứ mộc thủy hỏa thổ ở thế gian và cái cơ thể tim gan tỳ phế thận đều là tạm, thì chúng ta mới giải quả được phần chánh ở bên trong, đem lên nó là điển quang hồi tiếng, nó đi lên trên. Nó nói liền với cái thiên cơ, phân minh từ giấc từ giờ, nó phân minh rõ ràng từ giấc từ giờ sự kích động và phản động của mỗi cơ giới, mắt mờ trở sáng, ước mơ chẳng còn. Chính nó trước kia nhắm mắt không thấy, bây giờ nó nhắm mắt nó thấy, là con mắt nó trước nó mờ, nó theo thế gian quên thiên đàng, bây giờ cái thiên lý nhãn của nó mở thì nó trở sáng. Ước mơ thế gian chẳng còn, trước tôi ước mơ tôi gặp ông này ông nọ ông tiên, tôi để thấu đáo việc này việc nọ, bây giờ nó đã thấy rồi, không còn sự ước mơ như trước nữa. Bộ đầu sáng suốt điển tròn, bộ đầu nó càng ngày càng sáng suốt, cái điển nó tròn cho nó không có méo, nó không có phiền kiến ở bên nào, có thể quy nguyên chân trạng chẳng còn si mê, nó quy nguyên chân trạng của nó là tròn. Cho nên chúng ta tu ở đây nhắm mắt thấy Mô Ni Châu một vành tròn bay ra đó, hay là một đốm tròn bay ra đó, chứ không ai nói là cái méo cái gì hết đó. Một cái chân chánh gì của cái Mô Ni Châu là luôn luôn nó phải tròn và nó xuất tiến, thì quy nguyên cái chân trạng thì đâu có còn si mê nữa. Nhưng mà chúng ta ở thế gian nhiều kiếp rồi, chúng ta bị cái nghiệp chướng quá nhiều, cho nên sửa để chi? Sửa điều thứ nhất tôi thường nói các bạn rồi, đi tới sức khỏe cái đã. Từ cái sức khỏe đó là một cái kêu bằng lọc giả, chúng ta sửa đâu đó cho nó thứ tự, rồi nó mới đi tới bình định của nội tâm. Sau sự bình định của nội tâm, nó mới đi tới đạo pháp đó. Rồi từ tới đạo pháp rồi nó mới thấy rõ ràng con đường phải đi, nó mới trở về cái chân trạng của nó là thiên nhiên tứ đại giai không. Lúc đó làm gì còn sự si mê nữa, nội tâm chỉ hướng trở về, cái nội tâm nó chỉ hướng trở về đi lên trên không. Quậy xưa trong khổ mọi bể yên vui, cái phần hồn là từ nơi không động bị đã chậm trễ, lười biếng, sa đọa xuống thế gian, nó bây giờ nó phải trở về cái nơi không động, về sự trong cũ của nó, thì mọi bề được yên vui giải quyết tất cả những cái duyên nghiệp ở thế gian. Phân minh thế cảnh tạp mùi, nó phân minh thế gian là cái thế cảnh tạp mùi phức tạp, bên mùi vị này vị kia vị nọ đều phức tạp, cho nó không có thứ tự như ở bên trên, tan rồi lại tụ, tụ rồi lại tan, ở thế gian là vậy. Khi ông này ông nghèo, bây giờ ông giàu, ông này ông yếu, bây giờ ông mạnh, rốt cuộc rồi ông giàu, ông nghèo, ông yếu, ông mạnh, ông nào rồi cũng nằm ở trong dưới mấy tắc bắc hết rồi. Trong cái tụ nó có cái tan, thế gian cho đến thiên đàng tâm ta sáng suốt, trong an mọi bề, ở tự ở thế gian cho đến thiên đàng, cái tâm mình được sáng suốt thì nơi nào mình cũng được trong an, mình hòa cảm với tất cả, chứ không có bao giờ mình nghịch với thiên hạ mà phải gặp sự đau khổ. Tĩnh tâm tự hướng trở về, chân như hư cảnh khỏi mê thế tịch. Mình tĩnh tâm tự hướng trở về bên trên, đi về về cái gì, về cái chân như là nguyên căn của phần hồn của mình. Ở nơi hư cảnh, ở thế gian người ta dồn lên người ta không thấy, nhưng mà mình vẫn đi được khỏi mê thế tịch, không có bị thế gian họ lôi cuốn nữa. Tình trời quả thật đẹp xinh, bồng lại tiên cảnh âm thanh khác thường. Cái tình trời quả thật đẹp xinh à, nó có bồng lại tiên cảnh cái âm thanh khác thường, nói nhẹ nhẹ chứ không phải nói như ở thế gian la lô như vậy, mà người ta cũng không hiểu. Người ta vừa đậm chút chút là đối phương người ta đã binh cảm rồi, người ta văn minh như vậy đó. Nói về phần hồn lúc nào cũng nhẹ nhàng chứ không có nặng nề như thế gian. Giải thích đánh đá đánh đập chiến tranh họ mới hội ngộ, họ mới hiểu được là tương đệ tương huynh đệ tương tàn là một cái chuyện xấu nhất, rồi họ mới hồi tâm trở lại, họ mới sửa chữa cái sự sai lầm và hướng về từ bi bác ái để tránh những cái sự lầm lạc cho hậu đại ở tương lai. Mọi điều sáng tỏ như gương, tâm không mê loạn hành hương cõi trời. Mọi điều mình sáng tỏ như gương, cái gì mình cũng thấy căn quả của nó hết. Người ta muốn hiểu là hiểu, muốn biết là biết, muốn nhớ là nó phải tới. Nó nhẹ nhàng, nó không phải nặng nhọc như ở thế gian. Vì ở thế gian họ kiềm chế với nhau, người này kiềm chế người kia kiềm chế người nọ. Rồi vì một chút hiểu biết, chút sáng suốt đó mà cho đó là cái nghề chuyên môn của tôi, rồi đâm ra manh tâm gạt người này, gạt người kia, gạt người nọ, làm cho nó mê loạn. Mà chúng ta tu ở đây, đi lên tôi bồng lại tiên cảnh thì mọi việc đều rõ ràng, không có ai giấu giếm cái gì hết. Chúng ta lúc đó thì chúng ta hòa đồng với những sự thanh cao bên trên, tâm ta không còn mê loạn, mà chúng ta hành hương ở cõi trời, mỗi ngày mỗi đêm đều tự tiến tự tu. Hồn thời sống cõi thánh thơ, vía thời tạm trú chuyển giờ thế sanh. Cái hồn của mình sống ở nơi cõi thánh thơ là mỗi ngày mỗi đêm mình được tiến gần Phật tiên để lo tu. Chúng ta mến cảm Phật tiên từ hồi nào giờ mà bây giờ chúng ta chưa hiểu, chúng ta đã có thể trở về cái giới đó thánh tiên Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu được rồi, thoát khỏi bản thể, thì mỗi đêm chúng ta được thánh thơ, mà cái vía, cái bản thể và cai quản một trường sa hoạt ở ngay lỗ đúng đó, mọi người đều có cái vía tạm trú để nó chuyển vào thế sanh, nó theo cái nghiệp của nó trước tiền kiếp nó đã tạo ra. Bây giờ có vay có trả, nó phải ở thế sanh, nó chuyển vào lăng lăng và nó sửa chữa, sau này nó mới theo kịp được phật hồn. Chuyên lo tu luyện chuyên hành, giải thông đời đạo không tranh không lờ. Chuyên lo tu luyện, lúc đó chúng ta chuyên lo tu luyện mà chuyên hành, chỉ nắm con đường đó tu để đi lên thôi, không có thay đổi nữa. Mình giải thông đời đạo, minh cảm đời đạo, mình cũng không tranh mà cũng không cần mở lời mà đấu khẩu với thiên hạ vô ích. Chỉ là sửa mình, chính mình sai lầm, chính mình xấu, chính mình đã tạo những cái từ tiền kiếp tạo những cái chuyện xấu cho mình, làm cho mình đau khổ, cho nên mình phải tự sửa mới được. Bình tâm xét chẳng đỡ giờ, tự gây động loạn là rã rời tay chân. Thế tình sanh tử chẳng ngừng, từng cao từng thấp, từ từng chuyển xoay. Đó, chúng ta bình tâm, người tu thì trở về thanh tịnh, trở về phần hồn, trở về cái nơi chân như của chân tâm, thì chừng bình tâm xét thấy cái gì nó không có đổi giờ hết thảy, cái nào sắp đặt là nó y theo cái đó của trời đất đã làm. Tự gây động loạn rã rời tay chân, chính mình đã tự gây. Trời đất đã cho chúng ta có một bản thể, trong đó nó quy nguyên kết tập của tứ tứ đại nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động. mà chúng ta chỉ xài phí lo ra tranh đấu chuyện thế gian để đem cho mình được có một kết quả tốt hơn người khác, lấy một chuyện thuận lợi cho mình, làm cho con tim hư, thần kinh hư, gan hư. Cái bệnh hoạn đó do ở đâu mà ra? Do cái tánh sân nó tạo thành, nó gây cho động loạn rồi nó rã rồi tay chân nó làm bệnh hoạn, không vô phương chữa, thế gian không có thuốc chữa, chỉ có người tu mới mở được bộ đầu, khai thông được nội tạng, mới tiến gần tới lưu ly quang Phật. Lúc đó cái đường điển chúng ta mới được thay đổi và sửa chữa đi lên, cứu rỗi Phật hồn, tránh cảnh luân hồi đau khổ lại trở lại thế gian. Lúc ta sân mà không biết, ta làm sai mà không biết, bất hiếu mà không minh, phản lễ trời đất để làm con người mà không biết. Như hiện tại nhiều người ở đây cũng vậy, nghĩa là lắp luôn ông trời, cái bản thể nó hai cái cặp là cái cửa trời đó, nhưng mà nó vẫn lắp luôn ông trời, nó đi đứng, nó tưởng đâu nó là giỏi hơn ông trời, giỏi hơn cha mẹ nó, giỏi hơn xã hội, giỏi hơn tất cả, nó muốn cái gì là phải được cái nấy, thì nó tự làm cho nó động loạn, động loạn nó phá khuấy cái nội tạng của nó, thì nó phải mang lấy cái bệnh trạng hiện tại bây giờ, nó đang hứng, nó đau khổ, nó bệnh, nó nhức đầu, nó đau lưng, nó đau tim, đó là do gì? Do cái bản tánh nó đã đi sai lầm mà nó không hiểu, nó không minh cảm lấy nó, cho nên nó mới gây những cái sự bệnh hoạn đau đớn đó. Thuốc thế gian là chỉ trở thành một giây phút thôi, chứ không có thể mà giải quyết được, tự diệt cái tham sân si hỉ nộ ai ố được. Nhưng mà người tu thì tu đi tới diệt cái thử xa tham sân si hỉ nộ ai ố dục, thì những cái cơ quan nó được sanh tồn, nó được hoạt động trở lại mà phù hợp với cái đại tự nhiên, cho nên cái bộ mạng nó được trường thọ hơn những người không có tu. Những người tu theo pháp lý này tự nhiên nó phải sửa chữa, nhưng mà nó khó khăn là do sự cố gắng, chỉ nó làm chủ lấy nó phải cai quản lấy nó phải đánh đổ những sự phức tạp bất chân của nó đã thoát luân và suy nghĩ bất chánh. Thì hành cái pháp này nó có cái sơ hồn, cái pháp luân đó để trợ cho nó để đánh đổ, nhưng mà cái ý chí của nó phải cương quyết đi lên, không có bị ngoại cảnh hấp dẫn, không có bị ai lừa đảo. Chính tôi xuống thế gian là cái nghiệp của tôi, từ tiền kiếp tới bây giờ tôi phải sửa lấy tôi mới tiến được, không có chờ cha mẹ sửa, anh em sửa, bà con sửa, không ai sửa tôi được. Họ nói được, họ phê được, họ chê bạn không có cao tốt, họ chê bạn không có cái tư tưởng hay, nhưng mà không có đổi tư tưởng mới cho bạn đâu, không có đổi cái áo mới cho bạn đâu. Họ chê họ, bạn ăn một bữa ăn cơm với muối đau khổ, nhưng mà họ không có làm con gà họ đãi họ cỡ các bạn ăn đâu. Các bạn đừng có tưởng lầm rằng nguyên luận là quý giá, nhưng mà chỗ đó là cái chỗ đẩy chúng ta xuống cái hố sâu, nếu chúng ta rước nó chung vào càng ngày càng đau khổ. Nó làm cho tinh thần chúng ta bị tan rã, gia đình bị tan rã, huynh đệ bất hòa, cha con bất thuận, là vì đâu? Vì cái ngoại cảnh nó xâm chiếm tư tưởng chúng ta, thì cái ngoại cảnh đã làm chủ tình hình thì chúng ta không có được làm chủ tình hình. Cho nên các bạn phải nhớ tu cho nó bình tâm, mình mới xét tới mọi việc mà tự gây động loạn đó, thì nó không có đợi giờ đợi lúc nào, nó cũng có cơ hội là nó gây, nó làm cho mình hư. Cho nên mình tu, mình trở về, mình để mình minh cảm thế tình sanh tử chẳng ngừng. Thế tình tất cả các nơi đều sanh là phải có diệt. Cái tư tưởng của bạn đang phát khởi ra đây, rồi chút nữa nó diệt đi, nó hồi tâm. Và ở thế gian này cũng vậy, từ cổng cỏ tôi có một cái gì ở thế gian này sanh rồi là phải diệt. Từng cao từng thấp, từng chuyển xoay, từng nào nó cũng chuyển xoay. Cái thanh cao nó đi lên, nhưng mà cái trượt nó đi xuống, chính nó phải đánh đổ nó. Rồi bây giờ chúng ta minh cảm cái sự tình như thế đó, và cái cảnh của tạo hóa như vậy đó. Bây giờ chúng ta biết chưa cờ, chúng ta theo cái con đường đó chỉ đi lên để đánh đổ, bỏ bớt những cái phức tạp trượt khí ở thế gian đang lôi cuốn trong tư tưởng và cơ thể của chúng ta, để cho nó hạ xuống, nó quy nguyên về cái con chân cảnh của nó. Nó thuộc về loại đá, nó về loại đá, loại cỏ về loại cỏ, mà thuộc về mây, nó về mây, về thanh khí điển, nó về thanh khí điển. Cái phần nào trả về phần nấy, chúng ta mới được minh định cái tiền kiếp chúng ta xuống sai lầm. Một vị tiên đồng mà xuống thế gian tới ngày nay vẫn làm con người, rồi trong người ông nuôi dưỡng cái thú tánh tranh đấu, tham dục, rồi phạm rồi, tái phạm cứ làm mãi, tôi tóc bạc mắt lờ, cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trong cái sự đau khổ đó, các bạn càng ngày nó càng cảnh tỉnh các bạn, càng ngày càng lớn, rồi tánh tình xấu thì nó sinh ra bệnh hoạn. còn tánh tình tốt thì nó sẽ điều hòa, nhưng mà nó minh cảm của việc sanh tử của người ở thế gian. Cái nó thích chuyện vợ chồng, ai lại không thích? Ở thế gian này thích mà thích rồi, rồi tại sao lại không thích? Đó là các bạn thấy sau một cái cơn động loạn là nó mới đi tới thanh tịnh, không có cái gì đâu. Sau sự động loạn là thanh tịnh, khi ta tự lập được sự thanh tịnh thì ta sẽ tự nhận thấy được mọi sự động loạn ở xung quanh ta. Khi mà ta tu và trở về thanh tịnh, trở về thanh tịnh rồi đó, chúng ta mới thấy những sự điều động loạn đều là giả tạo, không có cái gì thiệt hết ở xung quanh tôi. Chúng tôi phải giải quyết lấy tôi mới là chánh. Mình tâm chấp nhận thật thà, người khôn hỷ xả mới là người khôn. Nói năng đi đứng ôn tồn, tình chợn qua giải vía hồn chiến thăng. Mình minh tâm, mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu mình, có cũng được, không cũng được, bởi vì vạn sự khởi đầu bởi cái không. Chúng ta bằng tay không đến đây rồi chúng ta phải về với bàn tay không. Tại sao chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh? Nó đơn giản chừng nào thì chúng ta nhẹ chừng nấy. Người ta nghèo ở thế gian, người ta giàu kiếm đạt, tại sao ta phải sợ cái gì? Phải đòi hỏi cho nhiều tiền nhiều của lên tới cái cao nhất là bậc lãnh đạo của một quốc gia là thôi, tất cả trong nước giao trong quyền trong tay của ngài. Nhưng mà ngài cũng vậy, ngài đâu có thể truyền toàn ở thế gian được. Một thời gian rồi ngài phải đi trở về với thực trạng của phần hồn ngài. Ngài phải chấp nhận cái hoàn cảnh của ngài. Một người tổng thống làm lãnh đạo một quốc gia là ngài khổ, không phải sướng, lo cho toàn dân tư tưởng hàng ngày xoay chuyển, đau khổ ghê lắm. Cái phần hồn bị vầy xéo nhiều lắm, lo lắng cho mọi giới. Thì những cái đó cũng phải chấp nhận. Mà cái người thiếu thốn, một người dân hèn thiếu thốn, đau khổ, chúng ta cũng phải chấp nhận để tự sửa, để phần hồn chúng ta được đi lên. Chứ đừng có tham cái chuyện thế gian, rồi cái hồn luân hồi chuyển kiếp, tranh đấu sát hại lẫn nhau, rồi càng ngày càng đau khổ. Mình giết họ, một ngày kia họ giết trở lại, không chạy đi đâu hết. Cái luật vây cả tuần hoàn ở thế gian, trong quả địa cầu vũ trụ này, từ trên trời xuống dưới thế gian, không có ai mà tránh khỏi được một sở tập. Cái luật nhân quả nó có thể. Nhưng khi mà chúng ta minh tâm, ta hiểu được cái định luật nó sẽ như vậy đó, chúng ta phải chấp nhận thật thà, có một là một, hai là hai, cho nó chắc chắn đi, để sửa tu và tiến. Người khôn phải hỷ xả, không nên giận ai hết, phải từ bi hỷ xả. Họ làm cho mình đau khổ là họ đã làm cho họ đau khổ, họ hại mình là họ hại họ. Mình chỉ biết lo sửa lên mình mà thôi. Cái trị mới với mình mới là chánh. Chúng ta đang làm chủ một tiểu thiên địa, phần hồn đang điều khiển cái cơ thể này. Mình cũng ở trong một bậc lãnh đạo chủ nhân ông của bản thể, chứ không phải tầm thường. Chúng ta phải chấp nhận hỷ xả, sửa chữa, bổ túc các giới sai lầm trong bản thể của chúng ta, thì chúng ta mới đứng về cái cương vị của một người, người lãnh đạo chủ nhân ông của bản thể. Phần hồn phải sáng suốt, phải bổ túc, phải được gây những cái sự hờn giận sân si tai hại tới những cái cơ quan trong bản thể chúng ta. Như tôi thường nói, trong ngũ tạng, trong tim gan tỳ phế thận của mình, mỗi bộ phận được 250 vị nhân viên, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Chúng ta theo ma nó theo ma, chúng ta theo Phật nó theo Phật. Chúng ta đi từ đi cái hướng từ bi bác ái thì chúng ta đều được hưởng cái thanh tình thương cao quý đó. Mà chúng ta đi về cái ma quỷ sát phạt thì tất cả nội tạng nó phải đi thấp xuống dưới để nó đấu tranh cho kỳ được, thì càng ngày càng đau khổ thêm chứ không biết lợi gì. Cho nên khi mà chúng ta minh cảm điều tốt là quý, chúng ta mới tiến thân những cái tình thương cao quý ở bên trên để cởi mở nguyên nguyên chân trạng của các giới, thì tự nhiên bản thể chúng ta biến thành một cái xa lệ Phật, xa địa Phật, thì tự nhiên chúng ta đi tới chỗ thanh bình, không có động loạn nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta còn đấu tranh vì ngoại cảnh thì bên trong lúc nào nó cũng bị động loạn, cái phản động lực rất mạnh, nó làm chúng ta báo bừng nguy hiểm, ăn không được, ngủ không được. Bây giờ thuốc men, mà thuốc men làm sao được có sự vĩnh cửu, cứu rỗi con người miễn chết, miễn luân hồi. Chỉ ta biết lấy ta, Đức Phật ngài đã thành công là ngài không có nghĩ chuyện thế gian, ngài không có ram, có to thuốc, chính ngài sửa lấy ngài. Cho nên ngày nay ngài mới nhập nước vào, ngài mới đi tới cái chỗ thanh tịnh cao quý, mọi người khao khát được gặp ngài. Thì chúng ta phải đi cái đường mà ngài đã và đang đi mà được. Chứ chúng ta ngược lại lợi dụng ông Phật, đem ông Phật về gác cửa cho chúng ta, cái chuyện đó không có đúng. Chúng ta phải đi lên, tiến tới gần ngài, khai thác cái tiểu thiên địa của chúng ta, hòa cảm với vũ trụ, rồi chúng ta mới tiến tới cái thực chất của phần hồn và cái thanh điển ở bên trên. Nói năng đi đứng ôn tồn, tình trận hoa giải vía hồn tiến thăng đó. Mình lúc đó mình đi lên trên rồi thì mình minh cảm tất cả, mình nói năng đi đứng lúc nào nó cũng ôn tồn. Nghe ra người ta nghe là phải nghe, người ta mở tâm mở trí cho phải nghe, mà người ta buồn bực bực tức vì mình cái tình chân quá giải đó, mình lấy cái chân thật từ thế gian tới thiên đàng mình quá giải cho người ta hiểu, người ta nghe, người ta giải được cái nội tâm của người ta, cái vía hồn họ tiến thân và được nhẹ nhàng trong một thời trước pháp thiền định. Cũng như chúng ta, anh em chúng ta đang ngồi để nghiên cứu sự thật, ai có cái gì đem ra nói thì chúng ta cũng khác gì con người thiền ở trong giấc thiền. Bởi vì thiền để chi? Thiền để đánh đổ sự tối tâm, cởi mở, đem cho chúng ta tới sự sáng suốt tận cùng ở nguyên căn của chúng ta. Thì ở đây chúng ta cũng phân lý đi tới tận cùng nguyên căn thì mọi người đều được hưởng ở trong giờ thiền, thể thấy trong nội tâm và đem lại những niềm vui chính mình, có cái quyền năng tự cai trị lên mình mới là chánh pháp. Hiểu được nguyên căn bề trái cũng như bề mặt hóa sanh chuyển kiếp thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn bề trái cũng như bề mặt, ở bề trái nó thế nào, bề mặt như thế nào, chúng ta dùng điển mới soi mới hiểu được. Thì ngày nay chúng ta hành gì? Hành về điển pháp, vô vi pháp lý, thì nó đi về điển không, đi tới cái không không, cực thanh cực tịnh, mà hiểu được cái hóa sanh chuyển kiếp của mỗi phần hồn và mỗi vật thể thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt chúng ta. Chúng ta thấy cái sự động loạn đó một thời gian ngắn, nhưng mà cái bình tâm nó là trường cửu, chúng ta chỉ đi con đường trường cửu để ảnh hưởng những sự động loạn, không có bao giờ chúng ta ngước trở lại đi nhảy vô trong cái sự động loạn mà quên những sự bình tâm mà chúng ta đã đạt được. Cho nên Đức Phật không có xuống thế gian hộ độ người thế gian, nhưng mà ngược lại người thế gian cứ mong Đức Phật xuống thế gian hộ độ, chờ ngài xuống thế gian để lập được cái cõi bình an cho chúng ta. Cái đó là cái chuyện ảo tưởng. Chúng ta đã có sẵn một cái cơ thể, có sẵn một cái xứ là cái bản thể, là cái tiểu thiên địa này, mà chúng ta không bắt chước cái ảnh hưởng của ngài mà tự khai thông lên cho chúng ta thì không nguyên đời, không tập tu tiến được. Dân tu tự luyện tiến hành, khó khăn vượt khỏi cao tầng, ta đi thiên tình qua cảm gân ghi minh tâm chiến tính, tự suy xét mình, mình dấn tu tự luyện thì mình mới tiến hành được. Chứ còn nhờ người ta tu cho mình không được, nhờ người ta đọc kinh cho mình cũng không được nữa. Khó khăn mình trong sự khó khăn đó mà mình vượt qua những cái sự khó khăn đó thì chúng ta đi gì? Đi ở trên nơi cao tục, về bên siêu phàm thượng trí ta đi, chứ đâu có đi những thế gian tranh đấu cướp giật của thiên hạ nữa. Cái thiên tình hoa cảm qua gắn ghi cứ nhờ ở bên trên nó càng ngày càng nới rộng, chúng ta tiến đến đâu thì cởi mở đến đó. Cái đó là sự quá cảm ở bên trên, chúng ta phải gắn ghi cái sự từ bi bác ái cởi mở vô cùng. Chúng ta tiến tới đâu thì có sự giúp đỡ tới đó. Minh tâm chuyên tâm lúc đó mình tự suy xét lấy mình sự sai lầm của mình, vì ngoan cố mà lập được cái địa vị của ngoại cảnh ở thế gian, quên trở về cái địa vị chân chánh của phần hồn của mình, cho nên nó chậm tiến. Và ngày nay chúng ta tu đi lên được bên trên rồi, minh tâm chứng tánh, mình xét lên mình là đủ rồi, mình hiểu mình là đủ rồi. Từ như đó tất cả thế gian nhân loại đều sống ở trong cái cơ cấu nước lửa gió đất của tứ đại kết thành, mà chúng ta biến thể được cái nước lửa gió đất này từ cái nặng đi tới cái nhẹ thì cái đó là phần ảnh hưởng cao quý cho đại chúng, chứ không phải là chúng ta làm cho ta rồi bỏ thiên hạ. Ta khai thác con đường tiến cho phần hồn của ta thì những người khác bắt chước có thể đi được. Một cái chuyện làm cho mình, nhưng mà tất cả thế giới bầu trời thế giới ai cũng có thể đạt được nếu chúng ta có cái ảnh hưởng đứng đắn cho họ. Có cố gắng che đậy cho đến mấy đi nữa cũng phải trở về với thực trạng tội lỗi của mình, chấp nhận tự hành tự tiến, nhưng họ mới giải quyết được mọi sự phiền phức phiền não sái quấy biểu hiện hàng ngày đó. Chúng ta có cố gắng che đậy cách mấy đi nữa, lấy cái tốt che cái xấu, những cái hành động của mình có làm đi gì đi nữa, mọi người đều giờ phút cuối cùng muốn ăn năn, muốn trở lại được 5-3 phút để hồi tỉnh lại và để xin năn nỉ những người mà chúng ta đã hờn giận họ, suy xét làm điều sai quấy đối với họ, chúng ta mới ăn năn để xin lỗi, nhưng mà không có kịp đâu. Nó phải bước qua một cảnh luân hồi đầy đọa mà chính mình đã tạo cho mình. Cho nên cái duyên kiếp ở thế gian
Mỗi người chúng ta, mỗi người có mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi người khác nhau. Mỗi người một cái tư tưởng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mà cái đó do đâu? Chính từ tiền kiếp họ đã tạo thành cho họ. Tôi đã thường cách nghĩa như cái luồng điển 110 vôn mà bạn xài phép còn 90, 60, 70 từ ly từ tí nó chuyển xuống khác hết vậy. Cho nên mỗi người cũng mắt mũi tai miệng, bạn tương ba nhìn ra khác nhau trong cái dính nhau được. Nhưng mà cái tánh ý nó cũng có cái xa xích gì lẫn nhau, nó không phải là nó chung hòa đồng thống nhất được. Nhưng mà chừng nó có cái trí khôn của nó có cái Phật tánh, cái đó là cái sáng suốt. Nó chịu minh cảm, nó chịu dồn về hướng thượng để mà sửa lấy nó, thì tự nhiên nó giải quyết cái nội tạng của nó, và nó mới rửa sạch cái nghiệp chướng của tiền kiếp mà để nó tu tiến. Cho nên qua nhiều lần tôi đã cùng chung các bạn, và tôi đã nói những cái gì tôi đã đoạt được và cái gì tôi đã thông cảm ở trong cái tự nhiên và thanh điển để qua cảm các bạn. Các bạn biết chúng tôi là con người ở thế gian, trong sự cố gắng ngày nay tôi mới được có âm thanh nhẹ nhàng để hướng về cho các bạn, cởi mở cho các bạn. Cho nên các bạn sau này cũng không khác gì chúng tôi, rồi các bạn cũng sẽ làm những điều. Các bạn bày pháp, các bạn phải trả pháp. Các bạn tu cho thành công, các bạn sẽ nói cho tất cả mọi người. Chúng ta không có bị lợi dụng, không có làm cái chuyện gì mà để lợi dụng. Không lợi dụng người đâu, cũng chẳng lợi dụng Đức Phật. Mà chính chúng ta biết rằng cái nghiệp của chúng ta sai lầm từ kiếp trước, bây giờ chúng ta phải chấp nhận. Mỗi người đều làm một việc, như tôi vừa cách nghĩa ở bên trên, cái ông làm việc nặng với cái ông làm việc nhẹ, hai ông nó cũng một nó thôi. Còn cái ông mà làm việc nhẹ, nhiều khi ông còn quý việc hơn cái ông làm việc nặng nữa là khác. Ông làm việc nặng, ông làm một việc đó thôi, cái ông có suy nghĩ mưu mô để lừa gạt thiên hạ. Cho nên hai người đổi lại thì mỗi người cũng chỉ đứng đó chứ được chưa có cái thật ra. Cho nên chúng ta phải bình đẳng với nhau và đi trên cái tinh thần biển quan xây dựng kẻ thấp cũng như người cao, bởi vì họ chưa tiến tới đó mà thôi. Cho nên Đức Phật hay là Chúa cũng vậy, cũng vẫn tha thứ về những người không hiểu lấy họ, chứ không bao giờ mà chỉ trách thiên hạ. Cho nên tôi thường thường nói Chúa bị đánh đinh mà Chúa còn yêu cầu ở bên trên tha thứ thì chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng chưa trách gì chúng ta hiểu lấy ta, và chúng ta đi tranh đấu sát phạt người này, phạt người kia người đó, gây sự đau khổ cho họ càng ngày càng đau đớn thêm. Chúng ta phải thực thi cái từ bi bác ái để ảnh hưởng họ, cái đó là bộ luồng điện cao quý. Họ hiểu lấy họ rồi, họ mới thấy họ đang ở tù và không có làm gì hơn hết. Cái hồn bị giam hãm trong con tim, cái vía ngay giam hãm ngay lỗ rúng, nhưng mà không có giải thoát được. Cho nên chỉ trừ khi là tu, là tháo khoáng nó ra, khai thông nó ra, rồi nó mới minh cảm, nó thấy hồn, thấy vía được. Chứ còn không mà không tu mà cứ theo dư luận thế gian 4.000 năm nó cũng vậy, nó cũng luân hồi lại thế gian, rồi tùy theo cái tội trạng của nó mà nó chuyển kiếp. Nên hôm nay được cơ hội tái tục để nghiên cứu với các bạn. Các bạn đã hưởng ứng rất nhiều để tìm hiểu những cái sự sáng suốt ở bên trên, thì những cái đó chúng ta cũng đọc. Cảm ơn trời Phật đã cho chúng ta có một cơ hội tốt đẹp để tái ngộ, và ở trong tinh thần xây dựng của mỗi người tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn.
Bày xéo sự đau khổ, nhờ sự chiến tranh, những cái thảm cảnh mà người nào mà khổ chừng nào á thì nó mới thấy, nó mới chán cái đời, nó mới bước qua đạo. Mà khi nó bước qua đạo rồi á thì nó không có dám trở lại đời nữa. Tại sao? Nó thấy khổ quá, nó thấy không có giờ phút thanh tịnh, không có giờ phút yên vui. Dù cho nó tỷ phú đi nữa mà xung quanh đồng bào nó đang đau khổ thì nó cũng không yên. Thì nó thông cảm rồi, nó thấy nó mới tìm hiểu ngoài cái này còn cái gì nữa. Cũng như Đức Phật Thích Ca Ngài đã vì ngoại cảnh thâu thập được sự động lực.